Nó hôm nay thích mập thì mập chơi, mai thích gầy gầy chơi. Đó. Không sao hết, tự tại vô ngại, cho nên không không phải là tối thắng sau. Rồi độ chúng sinh cũng có khả năng để cứu độ, quan sát chúng sinh để cứu độ. Đó. Muốn độ cha mẹ trong đời nào đó thì sẽ dùng cái thiên nhãn để soi xét mà thị hiện vào nơi đời. Sinh ra làm bạn, làm bè, làm con, làm cái, làm anh, làm em, làm thầy, làm trò để mà cứu độ. Nên gọi là thị hiện. Đó. Thế thì mình mới thấy rằng là như vậy nó thì y báo chính báo và cái việc làm, tức là làm thế nào để được trí tuệ và được độ chúng sinh cách viên mãn như vậy, là nơi nương tựa chúng sinh, thì đó là nêu tỏ cho cái cảnh giới của Hoa Nghiêm, tức là chứng pháp thân Phật. Đấy, y báo chính báo đó chính là Hoa Nghiêm cảnh giới. Thế Văn Thù Sư Lợi mới khen ngài Chí Thủ Bồ Tát lành thay Phật tử, cũng gọi là Phật tử. Bởi một người mà phát tâm tìm học như vậy là biết là Phật tử rồi đó. Bởi vì con cho nên học nghiệp của cha, có hỏi về nghề nghiệp của cha thì mới là con. Còn cha làm một nghề mà con một nẻo, cha làm cảnh sát con đi ăn cướp thì thôi hết ý đó. Thì ông cha ông không dám nhận đâu, ông bảo đó là cháu tôi hay em tôi hay con tôi chết rồi đó. Thì ông dám nhận đâu. Còn đây khi mà Văn Thù nghe ngài Chí Thủ hỏi, một vị tu tập Bồ Tát Đạo hỏi con đường tối thắng của Bồ Tát, cứu cánh của Bồ Tát Đạo, biết ngay đây là một chân thật Phật tử. Cho nên mới khen là lành thay Phật tử. Nay ngài vì muốn nhiều sự lợi ích, nhiều sự an ổn, thương xót cho thế gian, lợi lạc cho trời người mà hỏi những nghĩa như vậy. Phật tử, nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thời được tất cả các công đức thắng diệu. Nó khéo dụng tâm thì được tất cả các công đức thắng diệu. Dụng tâm này là dụng tâm quán sát suy nghĩ, dụng tâm này là dụng cái chân tâm để suy nghĩ các sức thắng giải, các sự thắng giải đó. Để mà phát tín tâm cho nó đúng, để phát chính tín chứ không phải là tà tín, để phát tới cái quả tối thắng chứ không phát tới một cái nhất thời đó. Và tìm cầu tới một cái vĩnh hằng chứ không tìm cầu tới cái nhất thời. Cho nên Bồ Tát khéo dùng tâm thì được tất cả các công đức thắng diệu, là công đức vi diệu và thù thắng, là công đức không thể nghĩ bàn được. Tại sao không thể nghĩ bàn? Bởi vì rõ ràng trước đây mình chỉ là một phàm phu còn cầu cứu, và sau khi phát Bồ Đề tâm thì mình bắt đầu thấy vươn lên, tức là bắt đầu mình thấy rằng là trong đời này mình đã bắt đầu làm một cái nơi cho nhiều người cầu cứu đến. Cho nên bây giờ một người trong đám này phát Bồ Đề tâm thử. Ví dụ phát Bồ Đề tâm, ví dụ nói rồi bây giờ tập hợp cái gì nói, ví dụ phải nói, ví dụ giờ mình bảo tôi sẽ lo liệu những cái sự việc như vậy cho mọi người tới đây tu hành ăn ngủ với này nọ gì, thì mọi người đến tu hành nó phải dựa vào cái người đó. Đó, phải dựa vào mọi cái vấn đề quyết định gì đó của người đó. Cho nên người nào phát tâm, tức là đứng xa gánh vác, thì tự nhiên cái người đó có giá trị. Thấy rõ ràng như vậy. Và người đó tự nhiên được mọi người tựa. Chắc chắn như vậy. Còn nếu mình luôn luôn đóng cái vai trò là chờ, thì chẳng có ai nương mình hết. Mà mình chuyên là cái người mà đi kiếm chỗ nương, hỏi ai hỏi, chị cho nương không? Anh cho nương không? Cho tôi nương chút đi. Thì mình là người vô dụng vô cùng. Đấy. Nhưng mà nếu bây giờ mình chỉ hô lên một chỗ là ở đây sẵn sàng cho tựa, thì mình thấy ít ra cũng có cả chục kẻ tới tựa. Đó. Mà nếu chỗ tựa đó mà mạnh á, thì còn thấy cả trăm cả nghìn. Nếu chỗ tựa yếu yếu thì cũng có chục. Mà nhưng mà phải phát tâm á. Cho nên khi mà phát tâm như vậy đó thì mới được, mình thấy rõ ràng là được cái thù thắng và cái vi diệu. Cái vi diệu là rõ ràng đang là phàm phu trở thành Bồ Tát. Xưa chuyên môn cầu, nay á thì chuyên môn cứu. Mà cái khi mình chưa cứu được mình, nhưng mình phát tâm cứu chúng sinh và cứu mình chung, mà khi mình phát tâm như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy ngay rằng là mình là cái người cứu. Mà khi mình là người cứu thì mình phải bắt đầu nỗ lực hơn nữa, nỗ lực làm việc, làm cái việc mà phụng sự đó, làm cái việc phụng sự nó nhiều hơn nữa. Và trong khi mình làm cái việc nhiều phụng sự đó thì mình thấy ngay trong một cái giây phút nào đó, khi mình thiền định, mình sẽ thấy ngay rằng là mình đang được cứu bằng những tư tưởng đó. Chỉ bằng những tư tưởng đó nó mới thay thế được những tư tưởng cầu cứu. Còn gạt tư tưởng đi là tư tưởng cầu cứu lại hiện, là SOS lại hiện ở trong đầu mình. Nhưng mà SOS nó chỉ ngưng khi nào mình phát tâm cứu mọi người. Mà khi mình phát tâm cứu mọi người thì mình không thấy rằng là mình cầu cứu nữa. Mình không thấy là mình cần phải được cứu nữa. Mà mình thấy rằng là mình bây giờ phải có cái trách nhiệm cứu thiên hạ. Mà như vậy SOS ở trong đầu của mình bị vô hiệu hóa. Mình đã được cứu. Trong những cái giây phút mình phát tâm như vậy. Đó là cái vi diệu của sự phát tâm, dụng tâm. Cho nên được công đức, công đức đó thù thắng lắm, công đức đó vi diệu. Công đức đó biến phàm thánh thành một đại đạo tâm chúng sinh, Bồ Đề Tát Đỏa. Tức là Bồ Tát là một chúng sinh phát đại đạo tâm. Một chúng sinh phát đại đạo tâm được gọi là Bồ Tát. Đó là cái danh từ Bồ Đề Tát Đỏa, Bodhisattva, tiếng Phạn. Đó là chỉ cho một chúng sinh mà phát đại đạo tâm. Như vậy phát đại đạo tâm nó là đương nhiên tâm mà phát tâm mà. Cho nên nếu mà khéo dụng tâm nó, khéo dụng được, khéo phát, khéo lập, thì được tất cả các công đức thù thắng. Để khéo phát và khéo lập thì được như vậy. Cho nên nơi Phật Pháp được tâm vô ngại. Và đúng như vậy, ngay khi phát tâm như vậy đó, thì ở nơi cái biển Phật Pháp đó, minh mông của cái giáo lý Phật Pháp đó, mình bắt đầu được cảm thông. Và mình không cảm thấy rằng là Phật Pháp với mình vẫn xa lìa lắm. Mình cứ chỉ nhắm mắt mà cầu đại nó ngài Quan Thế Âm cứu mình. Chứ còn mình không có cảm giác được là cái lực cứu nó từ đâu đến. Đó. Mà không cảm ứng đạo giao được. Cho nên Quan Âm có đến cũng cứu được mình. Mình phải khai mở cái tín tâm cũng giống một kẻ cầu cứu, kẻ đó phải chịu giơ tay lên. Kẻ đó đang còn lặn hụp ở dưới sông sắp chết đuối là kẻ đó phải giơ tay lên. Cái người cứu thòng tay xuống. Hai cái bàn tay đụng nhau thì sự cứu nó thành. À, nếu mình không có một cánh tay giơ lên thì cái người cứu mình nó thọc tay xuống cũng không có chập được cái gì hết. Đó, mình phải phát sinh một cái tâm mà hướng đến Phật Pháp. Giống như một bàn tay với đến về cái phía được cứu. Tức là cái tâm nó phải hướng đến Phật Pháp như một cánh tay để được cứu. Đó. Mà khi cái tâm mà hướng đến nó chính là Bồ Đề Tâm. Thì khi phát cái Bồ Đề Tâm nó ra thì mình mới cảm nhận. Cũng như chuyện của ngài Vô Hà đại sư mà ở Lô Giang có kể phải không? Đó. Thành ra ở đây đại đa số là đều nghe đều biết. Thì giống như tôi nói chẳng hạn ngài Vô Hà lên trên núi Cửu Hoa ngồi 100 năm trên đó. Không thuyết pháp, không xây chùa, không độ sinh, không giao du, không quy y cho Phật tử nào hết. 100 năm không chơi với một người, không có bè, không có bạn. Đúng một thế kỷ ròng rã. Không ai biết là trên núi đó trong suốt một thế kỷ không ai biết trên núi đó có người. Không nổi lửa. Bởi vì ăn cái củ hoành tinh sống. Ăn sống á. Cho nên đâu có luộc, đâu có gì đâu mà nổi lửa. 100 năm như vậy ngài làm gì? Ngài lạy lễ lạy Địa Tạng Bồ Tát. Ngài ngưỡng mộ cái hạnh nguyện độ sinh của Địa Tạng. Bởi vì ngài là một người phát Bồ Đề Tâm. Cho nên ngài ngưỡng mộ cái tâm địa, cái Bồ Đề Tâm nó của Địa Tạng mà thệ nguyện độ chúng sinh cho đến khi nào không còn có một chúng sinh nữa mới chịu thành Phật. Ngài ngưỡng mộ cái tâm đó. Cho nên nhất định đi kiếm nhục thân của Địa Tạng. Mà kiếm không ra, ngài ở trên núi nó một mình bên cạnh ngôi cổ mộ. Mà ngài tin rằng ở dưới đó có Địa Tạng Bồ Tát. Và cứ như vậy ngài lễ lạy và chép kinh Hoa Nghiêm, kinh này đây. Chép bằng máu. Tức là phải nặn máu. Ở bên Trung Quốc chẳng hạn, như nếu mà mình đến có nhiều ngôi chùa, nói ví dụ như chùa Linh Nham, mình sẽ bắt gặp ngôi chùa đó là nơi ngài Ấn Quang tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, tổ cuối cùng nhập diệt ở đó. Mình sẽ bắt gặp có những pho kinh Hoa Nghiêm chép bằng máu. Mà cái người nào mà chép kinh bằng máu đó họ phải không được ăn muối. Tại vì nếu ăn muối cái máu á, cái máu nó không có, nó giống như là nó sẽ không có dính lại để thành chữ. Mà cái máu đó nó sẽ loang ra, nó sẽ vỡ đi, nó không có in vô như là chữ nữa. Cho nên phải ăn thật là lạt để cái máu đó nó đông, để nó dính, để nó mới có thể quyện thành chữ. Cho nên những cái vị mà chép kinh Hoa Nghiêm mà để lại ở chùa Linh Nham bây giờ phải mất 3 năm ròng rã để chép một bộ đó. Tại một ngày chỉ lấy được bao nhiêu máu. Phải mất 3 năm trời chép một bộ kinh. Mà cứ nặn máu như vậy để viết. Ngài đây á, 100 năm chỉ ăn củ hoành tinh như vậy. Bẻ sống mà ăn. Còn sống ở trên nó chỉ lạy địa tạng, chép kinh Hoa Nghiêm, kinh này đấy. Đó, tu hành như vậy. Và chung cục thì Ngài khám phá được một điều, và sau khi khám phá thì Ngài nhập diệt. Tức Ngài khám phá được nhục thân không ở đâu xa hết. Ngài đi kiếm nhục thân bôn ba vậy mà Ngài biết rằng nhục thân là ngay nơi Ngài. Địa tạng cũng chẳng ở nơi đâu xa hết, địa tạng ở ngay nơi Ngài. Cho nên khi mình học Phật, mình có thể nói là một Đức Phật là hết thầy chư Phật, một Bồ Tát là hết thầy các chư Bồ Tát. Đó. Cho nên lễ một vị Bồ Tát là lễ hết thầy mười phương Bồ Tát, lạy một lạy một vị Phật là lạy mười phương chư Phật. Mình nghe vậy mình có thể không tin. Đó. Nhưng mà ngay chính nơi mình, nếu bây giờ mà mình ngưỡng mộ Ngài Địa Tạng, mình tu theo Địa Tạng, thì một ngày nào đó mình thấy vô hà cũng chính là mình, và Địa Tạng chính là mình, cũng chính là mình là Địa Tạng. Nhưng mà nếu bây giờ mình tu theo cái hạnh từ bi của Quan Âm, một ngày nào đó mình sẽ thấy là Quan Âm không ở đâu xa nữa, Quan Âm chính là mình. Nếu bây giờ mình ngưỡng mộ cái trí tuệ của Văn Thù, mình chuyên tu trí tuệ, một ngày nào đó mình chứng được trí tuệ, mình sẽ thấy Văn Thù Sư Lợi không ở đâu xa nữa, Văn Thù Sư Lợi là ngay mình, là chính mình. Và như vậy thì Bồ Tát nào thật sự cũng ở ngay nơi mình, nhưng mà do nhân duyên mình ứng hiện lên con đường đó thì vị Bồ Tát đó ứng hiện. Cũng giống như vậy, nói vậy để cho biết này, vô lượng bây giờ tôi nói có một ông bác sĩ, một ông dược sĩ, một ông ăn mày, một ông ăn cướp, một ông cảnh sát, một ông kỹ sư, một ông pilot, một ông thầy tu, bằng đường đó ông ngồi, tất cả mấy ông đó đều là mình. Đó. Là tại sao vậy? Mình có khả năng thành tất cả những vị đó. Nếu bây giờ cái nhân duyên của mình hợp mà mình đi học luật thì mình sẽ thành luật sư. Nhưng mà nếu mà nhân duyên của mình mà nó thuận với lại chuyên viên mình đi học gì đó, mình sẽ thành một cái chuyên viên nào đó. Nếu mà mình đi tu, mình sẽ thành một ông thầy tu. Thực sự ra đó, mình có khả năng thành đủ thứ, nhưng mà do nhân duyên mà mình chỉ thành một. Tại cái nhân duyên nó trổ, nó khiến mình đến. Nhưng mà thực sự ra thì mình cũng vừa là một ông bác sĩ, vừa là một ông kỹ sư, vừa là một ông thầy tu, vừa là một tên cướp, vừa là một người cảnh sát, vừa là đủ thứ. Tùy theo nhân duyên thì tự nhiên nó đẩy mình đến thành một cái. Cho nên hễ nhân duyên của mình nó như thế nào á, như ban sáng tôi nói, nó di chuyển mình đến cái đó. Đó. Như cái nhân duyên mình làm ăn cướp thì cái nhân duyên nó sẽ di chuyển mình để mà mình rơi vào cái trạng thái phải đi ăn cướp. Và nếu nhân duyên của mình thành thầy tu thì cái nhân duyên nó sẽ di chuyển mình đến một ngôi chùa, mình sẽ thành một thầy tu. Đó. Nói ví dụ như vậy. Đó là nhân duyên. Cho nên thì dụ như tôi nói, dù bây giờ cái nhân duyên tôi phải đi tu thì tự nhiên nó khiến như vậy. Nó khiến cho tự nhiên tôi chẳng biết ất giáp thì không đi chùa, không đi gì nữa. Vỡ đại nó quyển sách xem chơi, tò mò tọc mạch, không biết là Đức Phật nói cái gì. Mà sao thiên hạ người ta có vẻ người ta ngưỡng mộ Đức Phật vậy. Rồi thấy rằng là có mấy thầy nhìn có tướng có vẻ cũng dễ thương lắm, nhưng mà mình hiểu tại sao. Thì thôi đọc thử. Vỡ đại đọc chúng quyển Lăng Nghiêm. Nói ví dụ vậy. Rồi khi tôi đọc xong rồi tôi thấy trời ơi, sao mà cái lập luận của Đức Phật, những cái lý luận của Đức Phật nó hay quá trời. Rồi đó tôi đâu có biết gì đâu, tôi chỉ nghĩ là sống làm sao mà phải sống được như Đức Phật vậy, nó thì cái đời sống mới giá trị, mà chưa nghĩ đến chuyện tu. Nói ví dụ vậy. Rồi cái thời đâu cái nhân duyên nó như vậy. Rồi ông anh cả tôi bị cộng sản giết. Rồi làm đám ma, gia đình đâu có biết đạo Phật thì theo đạo ông bà. Rồi nghe người ta nói mời thầy thì cũng mời thầy, chứ cũng chẳng biết gì hết. Rồi mời thầy, rồi mời sao lên mời, cái gì nó nhân duyên trùng hợp. Sư phụ tôi á là ở tuốt Bà Rịa Lượng, chứ không phải ở Sài Gòn. Mà bữa đó tự nhiên cụ chống gậy lên trên Sài Gòn, ngồi tại chùa Quan Âm, chùa thầy Thông Bửu, chùa Quan Âm ở Phú Nhuận á. Thì ông cụ tôi lên trên cái chùa gần nhà tôi, đó là chùa Quan Âm để thỉnh. Thì thầy Thông Bửu nói là sẵn có hòa thượng ở Bà Rịa mới vô, để thỉnh hòa thượng tới tụng cho nó có phước. Thì thỉnh hòa thượng tới, đó là nhân duyên trùng hợp. Hòa thượng tới tụng kinh tụng kệ đủ bảy thất, rồi hòa thượng mới hỏi là nhà quy chưa. Bà cụ nó nói chưa. Hòa thượng nói vậy nên quy đi chứ. Thì bà cụ tôi bây giờ cảm thấy công đức là hòa thượng suốt mấy tuần lễ tới cúng, tới nhà cúng, cho nên xin quy y với cụ. cụ chấp nhận. Thì quy y để tên ra, để tên nó để đặt pháp danh. Thì cụ để tên, nhìn tên cụ đặt pháp danh, cụ đặt tôi là Thiện Huệ. Xong cái cụ hỏi, hỏi này là nào, kêu ra nhìn mặt đây. Rồi bà cụ tôi nói không có mặt ở đây, tôi đi ra Đà Nẵng này. Rồi hòa thượng nói này trước sau gì cũng đi tu, hay à? Mà do vậy tôi mới đi tu á. Chứ nếu hòa thượng nói câu đó chắc giờ tôi cũng là chú nào bác nào á. Đó. Mà hay vậy, nó tại vì nhà ông theo đạo Phật, tôi lấy cớ gì để tôi xin đi tu? Khó lắm, rất là khó khăn. Tôi là con út ở trong nhà nữa. Rồi tự nhiên đùng đùng mình đi về, mình hôm mình đi tu rồi cả nhà tôi sẽ vừa cười vừa chế giễu tôi, vừa nói tôi mát. Đó. Rồi cái tự nhiên nhờ hòa thượng nói câu đó, rồi đó, thằng này trước sau thì cũng đi tu. Mà từ lúc tôi biết đạo Phật cho đến khi tôi đi tu cỡ nửa năm à, cỡ 6 tháng à. Lần thứ nhất đi chùa là đến trình diện hòa thượng, lần thứ hai đi chùa là cạo đầu ở luôn. Vô chùa là tập lạy, tập đánh chung đánh mõ, không có biết gì trong chùa hết nữa. À, lần đầu tiên ăn chay là vô chùa đó, là ăn chay luôn đó, suốt 27 năm nay. Tôi đi tu như vậy nó tốc chiến tốc thắng này đó. Hòa thượng phán câu cứ đi tu. Rồi vô chùa làm gì, chuyện đời nó cũng khó khăn đấy, là mà chuyện đạo cái gì cũng thông. Thì dù tôi nói ví dụ tôi đi vô, tôi đi tu ở Việt Nam mình á, thì người mới xuất gia phải 2 năm sau mới được thọ sa di giới. Thọ sa di giới rồi 5 năm sau mới thọ tỳ khưu giới. Thì tôi á vô đi tu 6 tháng sau thì được thọ sa di giới. Sa di giới xong có 1 năm rưỡi sau, tự nhiên hòa thượng Hồng Nhân á, tôi lên tôi thăm một ông sư huynh đệ với tôi ở chùa Hải Tuệ. Ở lúc bây giờ là hòa thượng Hồng Nhân ngài đang còn cư trú ở đó, mà hòa thượng Hồng Nhân là chuyên về luật. Ngài chuyên nghiên cứu về luật, về giới. Rồi ngài gặp tôi, ngài nói chuyện. Rồi ngài hỏi tôi là thọ thủ trúc giới chưa, tức là tỳ kheo á. Tôi nói là chưa. Hòa thượng hỏi là bao nhiêu tuổi rồi, tôi nói là con mới 20. Hòa thượng nói 20 là đủ tuổi thọ thủ trúc giới, sao chưa thọ? Tôi nói là con mới xuất gia chưa có lâu. Hòa thượng nói là tu mà không thọ giới thì chưa gọi là tu. Tu phải thọ giới mới gọi là tu. Tăng phải là tỳ kheo. Về thọ đi. Rồi đưa cho tôi một cái quyển gọi là Tỳ Ni Hương Nhũ, bảo tôi về nhà học rồi đi thọ. Thì tôi sợ ngài thì tôi cứ ôm đó, tôi về tôi cũng thưa lại với sư phụ đấy thôi. Thế nó gặp hòa thượng Hồng Nhân, hòa thượng nói vậy. Thì sư phụ nói là thì mày đi thọ đi. Tại vì ở Việt Nam muốn đi thọ nó là phải có hai người ký tên, tức là sư phụ mình á với lại y chỉ sư của mình, tức là người mà dạy mình. Thì y chỉ sư tôi là hòa thượng Hồng Nhân, bổn sư tôi là hòa thượng Huyền Cơ, tức là hai vị hòa thượng ký tên thì đi thọ giới được. Đó. Rồi tôi mới thì như vậy là bổn sư tôi cũng bảo tôi đi thọ, mà y chỉ sư tôi cũng bảo tôi đi thọ, cho nên đi thọ. Thành thử ra là mà với cái đơn của tôi mà có hai chữ ký của hai hòa thượng, đó, mà hòa thượng bổn sư tôi cao cấp lắm, tức là chứng minh đạo sư của giáo hội tỉnh Gia Định. Cho nên cũng có thế lực lắm. Chính vì vậy mà tôi tu chưa có bao lâu hết mà được đi thi để thọ tỳ kheo giới. Mà thi tôi thi cũng đậu. Hồi đó Việt Nam trước Việt thời Cộng sản đó, là thọ tỳ khưu giới rất là khó, phải thi. Phải thi đậu thì mới được. Cho nên mấy thầy cũng khó cho đi lắm, tại cho đi sợ đệ tử rất mất mặt. Cho nên đệ tử phải giỏi mới chắc mới cho đi. Tôi mới xuống để lôi thầy Nhất Trơn đi với tôi. Thầy Nhất Trơn mới cũng thành thọ tỳ kheo giới. Đó. Thì thầy Nhất Trơn còn siêu nữa. Tôi là chỉ có 2 năm rưỡi sau thành tỳ kheo. Thầy Nhất Trơn còn 5 rưỡi tu và thành tỳ kheo. Đó. Rồi thì đó tôi kể những cái nhân duyên đó. Những cái nhân duyên để mà vào đạo cho đến thọ giới cái gì của tôi nó dễ hợt. À. Lên thi một cái á. Cũng đầu một cách dễ dàng. Thi mà người thứ nhất tới người thứ 9 là rớt hết chân. À. Ngồi dưới tôi run muốn chết á. Tại tôi thấy ông nào lên cũng bị rớt hết. Phải sợ quá trời. Rồi thầy Nhất Trơn trước tôi kêu đến khiên mà mấy thầy giám khảo nó gọi thầy Nhất Trơn lên tại thi vấn đáp oran mà. Đó. Thì kêu lên không biết nhìn mặt thầy Nhất Trơn sao nó cái vị thầy hỏi đó. Hỏi dễ lắm. Hỏi mà tôi mà mấy ông ở dưới ngồi thèm muốn chết và phải chi mình lên đã hỏi câu đó đó. Họ thì kheo giới mà hỏi gì biết không? Hỏi tam đề ngũ quán, Phật tử con thuốc nữa. Mà cứ đáp chúng ba câu liên tiếp thì đậu. Mà hai câu liên tiếp đáp không được là rớt. Tức là hỏi xong mà mình không đáp, hỏi phải đáp ngay. Hỏi mà không đáp là hỏi câu khác. Mà câu khác không đáp ngay là kiểu như rơi. Mà đáp liền liền ba câu thì đậu. Đó. Nói ví dụ vậy đó. Rồi Cái đến phiên tôi lên cũng vậy nữa, là hỏi câu thứ nhất đáp thông, câu thứ hai đáp thông, câu thứ ba là giật mình, câu thứ ba cái hỏi cho thầy cho tôi biết cái oai nghi thứ 25 là gì, thầy đọc cho tôi nghe một đoạn. Cái tôi nói cho biết thì dễ rồi nha, mà đọc mới ná thở, là tại vì nhiều quá mà lúc này mình run nữa, mà lên mà người ta ngồi đông lắm, giới tử ở dưới rồi Phật tử đứng thọc đầu cửa sổ coi đông lắm, thành ra khớp, mà khớp thì nó tán loạn tinh thần, nó tập trung được hả. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu ngưng đáp đó, là cái câu này qua là câu thứ nhì là phiền lắm, cái thành ra tôi phải đáp liền, đáp để câu giờ thôi. Tôi nói bạch thầy, chứ giờ con đáp, con nói bằng nôm hay bằng Hán? Tôi hỏi như vậy để tôi câu giờ, để tôi suy nghĩ. Cái thầy thấy nói chứ Hán nôm thì cũng được, tại vì tôi đáp được hai câu rồi, mà tôi đáp được cái này nửa câu nữa rồi đó, còn có nửa câu thôi thì họ Hán nôm thì cũng được. Cái tôi nghe Hán nôm thì cũng được thì dễ quá rồi, tại vì Hán mình phải thuộc đúng chữ đúng chữ, còn nôm mình chỉ đọc đúng nghĩa thôi là được. Thế mới đọc có hai ba câu thôi, cái thầy thấy nói, cái quay qua hai thầy khác cũng như là ngồi chứng minh để cho công bằng, nói cho cộng, à, cho cộng tức là đậu, mà cho trừ là rớt. Đó, nói đi rồi phải không? Đó, nó cũng rất là dễ dàng, hồi đó nó khó lắm. Thì khi nó có cái nhân duyên đó, là như ban sáng tôi nói, cái nhân duyên đó thì tự nhiên nó được hết. Cho nên khi như thế đó thì tự nhiên mình được tâm vô ngại đối với lại Phật pháp. Tức là khi mình phát tâm như vậy đó thì mình sẽ thấy Phật pháp nó gần gũi với mình lắm. Và gần gũi với mình thì mình cảm thấy nó mới thực sự là thân với mình. Nó mới thực sự mình bắt đầu thấy được cái giá trị của Phật pháp. Cũng như mình là một anh nhà quê xưa nay không có cảm nhận được phố xá nó ra sao, xong bây giờ được lên ở mới đầu bỡ ngỡ, nhưng mà ở được thời gian thấy quen quen đó, nó bắt đầu tất cả cái phân tập nó quen quen. Cũng như mình phát tâm, mới đầu mình bảo phát tâm mình bỡ ngỡ đó, mình bỡ ngỡ vô cùng, nhưng mà phát rồi một thời gian thì mình bắt đầu thấy quen, thì mình bắt đầu thấy rằng là bây giờ bỏ cái phát tâm đó không được nữa. Cũng như đừng sống quen thì thôi, sống quen ở đâu rồi, bây giờ bảo về chỗ cũ nữa, thấy nó tự nhiên nó lại có một cái gì thiếu sót đó, nó lại cái gì thấy thiếu. Thế thì do như vậy đó thì mình có thể chủ được nơi đào của tam thế chư Phật, ở nơi Phật pháp thì mình được cái tâm vô ngại, tức là một cái tâm đối với Phật pháp không còn có cái trở ngại gì hết đó. Mình hòa hợp với Phật pháp và mình cảm nhận được Phật pháp, mình thích thú Phật pháp, và mình không cảm thấy rằng là Phật pháp là một cái chỗ không phải là nhà của mình, mà mình chỉ đến thôi rồi mình phải về. Nhưng mà cứ kể từ nay mình xin nhận nơi đây làm quê hương, tức là lấy Phật pháp đó làm chỗ ở của tâm linh. Thì như vậy gọi là được tâm vô ngại. Tức là khi phát Bồ Đề tâm đó, tức là khéo dụng tâm là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm thì đạt được công đức thù thắng đó, đạt được công đức thù thắng đó thì Phật pháp bắt đầu là nhà cửa của tâm linh của mình. Tức là không còn cách ngại nữa. Và như vậy đó thì mình được ở trong đạo của tam thế chư Phật, tức là trong ba đời của chư Phật, là mình ở trong cái giáo pháp rồi. Và quả tình như vậy, khi mình phát tâm rồi mà khi mình thấy Phật pháp không lìa mình rồi thì đúng là giáo pháp của ba đời chư Phật mình đang ở trong đó. Rồi chính nhờ mình ở trong đó vậy mà mình mới có thể nương theo chúng sinh, mình không có bỏ chúng sinh, mà mình có thể thông đạt đúng các pháp tướng để dứt tất cả các điều ác và đạt được tất cả các điều lành. Tại vì nếu mà mình mà không có một cái trí tuệ hay không có một cái Bồ Đề tâm, nó phát tâm mà cầu thành Phật đạo thì độ chúng sinh không nổi. Mình cứ khơi như vậy bảo mình độ chúng sinh, mình độ mà đổi mình phiền não nó nổi dậy, mình độ không nổi hồi mình sinh ác, phải không? Mình phát tâm độ ai độ hồi không nổi mình tức lắm, mà mình tức mình ghét ghê lắm. Đó. Mình ghét mình chùa có nhiều người tới đóng tiền xây chùa, cất chùa, làm công quả ghê lắm, một ngày nổi giận chùa lên là về chù cho cái chùa nó mau sập. Đấy, cái tâm nó là thường chù cho nó mau sập, mà nghe tin đó chùa thiếu nợ trả không được, mà đáng sắp sửa rồi, mà còn đồn ra ngoài là nhà băng sắp sửa xiết chùa lấy chùa rồi đó. Mừng lắm. Thế nên vô tình tự nhiên nó khởi một cái ác vô cùng. Cho nên nếu không cầu thành Phật độ chúng sinh không nổi, chứ phải muốn độ chúng sinh phải dựa vào Bồ Đề tâm, tức là cái sự cầu thành Phật đó. Mà phải lấy sự độ chúng sinh là con đường để thành Phật đạo. Mà lấy cái con đường của thành Phật không gì khác hơn những cái thành quả của con đường thành Phật, xây dựng cái con đường để thành Phật, nó chính là từng viên gạch độ sinh. Phải có một cái ý thức như vậy. thì mới có khả năng, cũng như một người có một khả năng giỏi thuốc để mà phòng bệnh cho mình thì mới có khả năng chữa bệnh cho người. Một bác sĩ là phải có hai khả năng đó, đó là khả năng phòng bệnh và khả năng chữa bệnh. Khả năng phòng bệnh nó là khả năng tự giác, khả năng chữa bệnh nó là khả năng giác tha. Nếu mà thiếu một trong hai khả năng đó, độ không được, cứu không được, chữa không được. Cho nên chính vì lẽ như vậy đó mà do vì chủ ở trong Phật pháp, chủ ở trong Phật pháp thì mới hằng thuận chúng sinh được, tức là cái nguyện ở trong 10 nguyện của Phổ Hiền đó. Mới hằng thuận chúng sinh được là tại vì nhờ sao vậy? Nhờ luôn luôn thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, cho nên luôn luôn rời bỏ các ác pháp mà tu tập các thiện pháp. Mà do vì như vậy đó mà mới có khả năng độ sinh. Tại vì dứt bỏ các ác pháp đó, tức là làm cho chúng sinh không có đau khổ, tức là bạt khổ. Và tu tập các điều lành, tu tập các điều lành tức là làm các điều phước thiện là ban vui, tức là từ. Nghĩa là tu thiện pháp á, là tu từ, mà tu cái đoạn ác pháp á, là tu bi. Do đoạn ác pháp mà chúng sinh được miễn đau khổ, đó là bạt khổ, đó là bi. Và do vì tu tập thiện pháp mà chúng sinh được vui, được nhờ, đó là ban vui, nó là từ. Đó. Cho nên chính như vậy, chính cái vấn đề do từ và bi mà đưa đến cái khả năng là độ sinh. Cho nên mình thấy giới chia làm ba không? Giới chia làm ba, nó gọi là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới. Tức là tất cả giới của đạo Phật được chia làm ba nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất gọi là nhiếp thiện pháp giới, tức là cái nhóm mà tu tất cả mọi thiện pháp. Khi mình ăn cơm, mình gắp một miếng lên, mình nói là nguyện tu hết thảy mọi điều lành. Đó là nhiếp thiện pháp giới. Cái miếng cơm thứ hai, mình bảo là nguyện bỏ hết thảy mọi cái điều ác. Đó là nhiếp luật nghi giới. Cái miếng thứ ba, mình nói là phải độ hết thảy chúng sinh, phải cứu vớt hết thảy chúng sinh. Đó là nhiêu ích hữu tình giới. Mà muốn cứu độ hết thảy chúng sinh á, thì không gì khác hơn là tu thiện, bỏ ác. Tu thiện đó là tu từ, là ban vui chúng sinh. Bỏ ác đó là diệt khổ cho chúng sinh. Và ban vui diệt khổ đó là làm lợi lạc cho hết thảy chúng sinh. Cho nên từ bi là con đường để độ sinh, trí tuệ là con đường để tự giác, để thành Phật. Và từ bi là con đường để độ chúng sinh, trí tuệ là con đường để tự độ. Đó. Cho nên trí tuệ và từ bi không thể thiếu được đối với một Đức Phật hay đối với một vị Bồ Tát. Và mình phải hiểu là tu thiện là tu cái gì đây? Không có cách tu thiện nào hay hơn được là cách đoạn ác. Cứ đoạn ác đi, đó là tu thiện. Và không có cái đoạn ác nào hay hơn, cứ hành thiện đi. Đó. Cho nên hai cái đó tuy một nhưng mà là hai, tuy hai mà là một, tuy một mà là hai. Tức là tu cái này là tự nhiên nó được cái kia. Tức là thường hành thiện thì đoạn được ác, thường đoạn ác thì hành được thiện. Cho nên hễ làm ngưng khổ cho chúng sinh thì có thể ban vui được cho chúng sinh. Mà hễ có khả năng ban vui đến cho chúng sinh thì có thể diệt khổ cho chúng sinh. Ban vui đến là thí vô ý, thí pháp, làm cho người kia được tỏ ngộ. Người kia được vui mừng khi nghe, được tỏ ngộ, được rõ ràng cái sự kiện, thì cái cơn đau khổ nó bị diệt. Cho nên đó là hình thức lấy vui để diệt khổ. Và có hình thức là diệt khổ để ban vui. Tức người đó đang đau khổ và mình làm cho người kia hết đau khổ. Và khi hết đau khổ, người kia được mừng cái lắm. Đó là một hình thức ban vui bằng cách diệt khổ. Và có hình thức là diệt khổ bằng hình thức đem vui đến. Cho nên từ và bi, thiếu nó không độ sinh. Độ sinh không có từ, không có bi, không đừng nói chuyện độ sinh. Và từ và bi dĩ nhiên không nằm ở nơi ngã. Cái gì mà nghĩ cho vị kỷ mà không lấy chúng sinh làm đối tượng, cái đó không thể nào sinh được từ bi hết. Tôi không bao giờ từ hết. Tôi không bao giờ bi hết. Tôi bi không nổi đâu. Tôi từ không nổi đâu. Tại tôi từ bi, nhưng mà tôi từ bi lắm, tôi giúp đỡ nó, tôi từ bi chứ. Tôi giúp đỡ nó lắm mà nó nghe lời, cho nên là tôi cho nó chết. Đó. Mà sở dĩ tôi cho nó chết, hỏi tại sao vậy? Tại nó nghe lời tôi. Tại tôi giúp mà nó nghe lời. Cái tôi khi nào mà vận dụng cái tôi ra, nó là thế nào, có thương có ghét, làm sao có từ bi trong nó được. Thì từ bi là cái mà không có thương ghét. Thì từ bi chỉ là cái cứu độ chúng sinh thôi. Mà thương ghét làm sao độ nổi. Bảo mình độ hết thảy chúng sinh mà thôi, cũng phải trừ cái mặt đó ra. Ít nhất cũng phải trừ cái mặt đó ra. Cái ông đó là tôi độ không có nổi, ông đó cho đọa đi ngục ấy. Còn tôi độ hết á, tôi là phát nguyện độ tất cả trừ người đó, trừ người kia. Rõ ràng chứ. Bây giờ mình lắng tâm, mình suy nghĩ coi, có nhiều kẻ nó đau khổ cái mình mừng đó, mà có nhiều kẻ nó hạnh phúc cái mình bực mình, có không?
Có chứ.
Ai nói không có, tôi lạy ba lạy. Tôi lạy ba, tôi đảnh lễ ba lạy liền. Như vậy rõ ràng cái tôi làm gì có chuyện từ bi đó. Vì vậy nó khi nào cũng đừng mà nói cho tôi, cho nên khi nào mình đến đây mình cầu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật chứng minh cho con nha, con là cái người mà buổi sáng cúng cái nồi chè đó Phật à, Phật nhớ con đó, Phật đừng có lộn tên, ở đây có hai bà tên như vậy đó, con là cái bà mà ở cái xóm phía đông đó nha Phật đó. Là mình nhấn mạnh kỹ lắm à, tôi không là cầu cái gì cũng tôi không là, một lát nữa mình sẽ lắng nghe cái cầu của đạo Phật, không có cái gì tôi trong á, đương nguyện chúng sinh, tự quy Phật đương nguyện chúng sinh, tự quy Pháp đương nguyện chúng sinh, ngã đẳng giữ chúng sinh, không có ngã không thôi, giai cộng thành Phật đạo, đều chọn thành Phật đạo, nhất cái gì cũng đương nguyện chúng sinh hết, cái đó để diệt ngã, cái đó để tăng trưởng từ bi, cái đó để đoạn diệt phiền não, là bởi vì càng ngày nghĩ tới tôi cho nên mới phiền não, nghĩ tới tôi cho nên mới tức quá. Thì dù bây giờ mình về mà tức quá, mới đi chùa về mà tức lắm, con cái hỏi tại sao, mà cái bà ở chùa đó bà cà chớn quá, bà la má, đấy bà nói má thế này thế nọ, thì cũng là vì cái tôi thôi. Nhưng nếu mà bây giờ mà mình đi đâu mình cái gì mình với cái tâm phụng sự nó thì mình có thể chịu đựng được à, mình có thể nhận được, mình có thể mặc được cái áo nhận để mà chịu đựng được những sự thương ghét mà hành Phật đạo. Cho nên nếu không chủ ở trong Phật pháp thì đâu có hằng thuận chúng sinh được. Cho nên khéo dùng tâm Phật tử, nếu Bồ Tát khéo dùng tâm, tức là biết cách phát tâm, tức là phát Bồ Đề tâm, thì được tất cả công đức thắng diệu. Công đức thắng diệu đó là xưa nay hay phiền não thì giờ hết phiền não, xưa kia là một phàm phu thì giờ đây là một Bồ Tát, xưa kia cách ly với Phật pháp thì bây giờ an trú ở trong Phật pháp, lấy cái giáo pháp của ba đời chư Phật làm cái nơi an trú của mình. Và đối với Phật pháp không còn bị cách ngại nữa. Cho nên đó không phải rằng là thắng diệu đó sao? Cho nên hễ mà mình khởi một cái ngã ra nó là nó như vậy. Cho nên Đức Phật khi nào cũng đề cập tới cái chuyện từ bi. Tại cái từ bi đó trái ngược với những cái tâm hồn ích kỷ lý luận một cách rằng là từ bi chỉ có làm lợi cho kẻ khác thôi, vì nó lợi dụng. Nhưng mà quên rằng là kẻ nào lợi dụng không cần biết, nhưng mà cái kẻ phát sinh tâm từ bi trước hết kẻ đó được lợi, và nhiều người khác được lợi. Nếu mình lập luận như vậy thì kẻ nào nó cũng lập luận giống hệt mình, thì mình đừng có than thở là tại sao kẻ đó nó ác thế. Tại kẻ đó lý luận giống mình lắm, nó bảo tại sao tôi phải từ bi với anh. Một kẻ nó đối diện với mình, nó nói với mình như vậy, mình có tức không? Mình có đau khổ không? Rồi mình bảo anh cố gắng giúp tôi, nó là tại sao tôi phải giúp anh, tại sao tôi phải từ bi với anh. Nhưng mà bình thường mình hay lý luận như vậy, bình thường mình rất lý luận vậy. Mình chê người kia không từ bi, bảo mình từ bi mà thôi, từ bi là chuyện của Bồ Tát, tôi phàm phu không dám từ bi đâu. Mà nếu mình mà là phàm phu không dám từ bi thì mình đừng có chê cái kẻ khác khi nó không từ bi xíu nào hết, khi nó đầy ích kỷ thì mình bảo trời anh giống tôi ác liệt. Cái kẻ nào xấu với mình á, mình bảo chứ anh xấu với tôi giống hệt tôi à, anh với tôi giống y nhau à, giờ tôi thông cảm anh lắm. Đáng lẽ mình phải nói vậy, nhưng mà đâu, mình về mình lên án, mình chửi bới. Nhưng mình bảo trời ơi, bây giờ tôi mới hóa ra tôi với anh tuy là khác họ mà hệt như anh em sinh đôi à, tâm ý y chang à. Đáng lẽ mình nên ý thức như vậy, nhưng mà về mình chê bai. Nhưng ban sáng tôi nói đó, bây giờ công tiên hiện xuống cho ba điều ước, chắc chắn trong đó không có cái điều ước là ước mình là người tốt nhất thế giới, mà chỉ ước là ước làm sao cho hết thầy thiên hạ là tốt với tôi, không hề ước câu là ước gì tôi tốt được hết với tất cả thiên hạ. Nhưng mà quên đi một điều, tất cả thiên hạ nó tốt với tôi không bằng một mảy may khi tôi tốt với tất cả thiên hạ. Tại tất cả thiên hạ nó tốt với tôi chưa đủ cho tôi hạnh phúc đâu. Nhưng mà nếu tôi tốt được với tất cả thiên hạ, dư thừa cho tôi hạnh phúc. Nếu tôi tốt tất cả thiên hạ thì đương nhiên lòng tôi nó không có phiền não, tôi mới có thể khả năng tốt được với thiên hạ chứ. Còn nếu lòng tôi nó còn nhuốm một chút phiền não là sao tôi có khả năng tốt với thiên hạ được. Như vậy thấy rõ ràng là một khi tôi có khả năng tốt với thầy thiên hạ, chắc chắn tôi không còn một chút chất liệu phiền não, dù đó là một mảy may nó cũng không còn. Nhưng mà người ta tốt, tất cả tốt với tôi chưa chắc. Người ta tốt giống như là bây giờ mình sống trong nhà cha mẹ thôi, cả cha cả mẹ đều thương mình rồi, đủ để mình hạnh phúc chưa? Chưa. Nhiều khi còn phân bì, thương bằng chị, thương bằng em tôi, thương bằng anh tôi, chứ đâu đã đủ để hạnh phúc. Không đủ tí nào hết. Mà dù bây giờ mình có anh chị em, mình chưa đủ hạnh phúc nữa. Mình bảo ông bố mình thương mình vậy chưa được, mình muốn thương hơn kìa. Hay bà mẹ mình thương mình vậy chưa được, mình muốn thương hơn. Bây giờ ăn nó còn mình, chưa chắc thì nó đã thỏa mãn với cái tình thương của cha mẹ. Nó ví dụ vậy, nó vẫn nói là chưa thương. Cho nên hết thảy thiên hạ thương mình chưa đủ để mình hạnh phúc đâu. Nhưng mà mình mà thương hết thảy cha mẹ, hết thảy mọi người, mình mới đủ dư thừa hạnh phúc. Cho nên hết thảy mọi người nuôi mình, không có đã, không có đã đời bằng mình nuôi hết thảy mọi người đâu. Mình nuôi thảy mọi người thì mình là tỷ phú, mà hết thảy nuôi mình là ăn mày. Có xa, có xa. Nhưng mà mình luôn luôn có một cái, có những cái mà chọn lựa rất là xa vời với Phật pháp, ngăn ngại với Phật pháp. Cho nên nhờ phát tâm thì mình sẽ không có bị ngăn ngại. Do như vậy mình sẽ được ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù mới kết luận là do vậy mình mới được cái hình hài, hình sắc đệ nhất như ngài Phổ Hiền thế này. Đầy đủ tất cả các hạnh nguyện, là Phổ Hiền là vua trong các nguyện. Đó. Với tất cả các pháp, tức là ngài Phổ Hiền là nơi tất cả các pháp đều được tự tại. Tại vì do nơi sức nguyện, do nơi cái tình hạnh. Cái hạnh nguyện đó, cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền là tình hạnh. Do nơi cái hạnh đó mà được tự tại với các pháp, không pháp nào làm cho ngài phiền não, không pháp nào làm cho ngài cảm thấy làm không nổi. Sở dĩ mình hay phiền não, và đối với ác pháp thì mình dễ phiền não, đối với thiện pháp thì mình sinh tâm làm không nổi, là do thiếu tình hạnh. Còn nếu phát tâm, phát Bồ Đề tâm hành các tình hạnh á, thì phiền não không làm gì được mình hết, cho nên được tự tại. Đó. Và các thiện pháp là mình làm dễ như chơi, cho nên được tự tại. Cho nên nói rằng là Phổ Hiền nguyện vương đó ở nơi các pháp được tự, được đắc tự tại. Được tự tại là nhờ như vậy. Còn mình không tự tại, còn mình vì ngã, không vì chúng sinh, cho nên hở chút phiền não. Mình vì ngã cho nên chuyện làm lợi cho chúng sinh mình làm không nổi. Cho nên bảo mình phát tâm nó làm cho chúng sinh mình thấy khó quá. Mà phát tâm mà diệt cái phiền não đây mình cũng thấy khó quá, bởi vì khi ngã. Nhưng mà Bồ Tát khi phát Bồ Đề tâm phụng sự chúng sinh tu hành các tịnh hạnh, thì Bồ Tát ở nơi pháp được tự tại. Tự tại là bởi vì ác pháp không quấy rầy được ngài. Tự tại bởi vì thiện pháp nào ngài cũng có thể thực hiện được. Cho nên gọi là đối với các pháp thầy đều được tự tại. Và đương nhiên sẽ là vị đạo sư thứ hai của chúng sinh. Ngài Văn Thù Sư Lợi kết luận như vậy. Phật tử, Bồ Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả các thắng diệu công đức như vậy? Hãy lắng nghe đây. Đó là nói ngài Chí Thủ Bồ Tát là như vậy, làm thế nào để một Bồ Tát có thể được tất cả các công đức thắng diệu như đã kể trên? Vậy thì xin ngài hãy lắng tai mà nghe đây. Thì bây giờ ngài Văn Thù sau khi mà nêu lên cái tình hạnh đó, tức là ở nơi sử dụng tâm, đó chính là sự phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Đó chính là sự lập nguyện tu các Bồ Đề tâm đó, tức là tu Bồ Tát đạo, con đường của Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh đó. Thì người đó sẽ được như vậy. Và cái con đường tu đó bây giờ chi tiết được kể ra. Sau khi ngài Văn Thù trả lời cho ngài Chí Thủ, để một Bồ Tát có được y báo và chính báo trọn vẹn như vậy, để một Bồ Tát có thể thành tựu được cái hạnh nguyện tối thắng là tự độ và độ sinh, tự giác và giác tha, giác hành viên mãn đó. Đó. Và có thể vào được cái cảnh giới Hoa Tạng này. Đó. Vào được cảnh giới Hoa Nghiêm, nhất chân pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, thì cái người đó phải khéo dụng tâm, và dụng tâm nên là phát Bồ Đề tâm như vậy. Phát Bồ Đề tâm như vậy thì sẽ không còn, không đối với Phật pháp không còn bị ngại nữa, không còn bị chướng ngại nữa, mà an trụ ở trong Phật pháp. Mà khi an trụ trong Phật pháp thì quả tình là Phật tử, là con Phật, giống như một gã cùng tử xa nhà đã lâu năm nay lại trở về. Gã đó khi mà được ông trưởng giả là bố ruột đem về, gã đó hãy còn sợ sệt lắm, gã đó hãy còn bỡ ngỡ, gã đó hãy còn sợ sệt và cảm thấy cách ngại lắm đối với lại cái cơ đồ mà to lớn sự giàu có nói trên. Nhưng mà lâu ngày ở gần thâm nhập được giáo hóa, về sau này gã đó khi phát giác ra mình chính là con của trưởng giả và tài sản chính là tài sản của mình, Và gã đó đối với lại cái tài sản đó không còn cảm thấy chướng ngại nữa. Và cái tài sản đó, cái sự phú quý đó trở thành cái nơi an trú của gã ta. Và cùng tử đó không còn là một cùng tử nữa, mà là một trường giả thứ hai, tức là sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sinh. Và gã đó được tự tại ở trong ngôi nhà đó bởi vì chính gã làm chủ, cho nên đối với các pháp đều được tự tại. Như vậy do phát tâm thì có thể thấy được cái viên ngọc ở trong chéo áo. Thì do phát tâm như vậy thì sẽ trở về được ngôi nhà cũ, sẽ nắm được cái gia sản cũ. Mà bổn lai mình không phải là một người cùng tử để đi cầu cứu như vậy. Vì trí tuệ và từ bi mình có đầy đủ như một đức Phật, như nãy tôi nói, mình có thể thành Quan Âm, mình có thể thành Địa Tạng, mình có thể thành Văn Thù hay Phổ Hiền, tùy theo cái nhân duyên, cái hạnh nguyện của mình phát hướng mình tu. Mà nếu mình tu vô lượng pháp thì mình thấy mình là vô lượng hết thảy các Bồ Tát. Cho nên vô lượng pháp môn đều phải nguyện học hết, mà nguyện tu thành hết. Thì khi tu thành hết như vậy thì mình mới thấy rằng là Bồ Tát giữa các Bồ Tát với nhau nó không có cái sự ngăn cách nữa. Thế thì dùng tâm như vậy được cái công đức thắng diệu vô cùng như vậy. Vậy thì Phật tử lắng nghe đây thì bây giờ mình nghe, mình sẽ thấy những cái bài kệ để mà phát nguyện. Mà những cái bài kệ này phát nguyện nó là đều nhất nhất rõ ràng, không hề có ngã ở trong, mà đúng với lại Bồ Đề Tâm là đương nguyện chúng sinh. Cho nên mở đầu nói ví dụ như là cái này mình có thể lược bớt, tại vì nhiều lắm, mình có thể xem riêng, tại có nhiều cái mình cần giải thích mình cũng hiểu. Bồ Tát ở nhà thì nên nguyện chúng sinh biết nhà tính không, khỏi sự bức ngặt. Đó. Thì khi mà mình ngồi ở trong nhà thì mình nên nguyện cho hết thảy chúng sinh này biết tự tính của căn nhà này vốn không, vì như vậy mà không bị sự bức ngặt, tức là bị cái sự giam hãm tù đầy của căn nhà, mà tức là bị sự giam hãm của các pháp. Khi biết các pháp bản thể của nó vốn không thì đối với các pháp mình không còn bị các pháp giam cầm mình nữa, mình không bị chướng ngại bởi các pháp nữa. Nói ví dụ như vậy. Rồi khi mà mình hiếu dưỡng cha mẹ thì mình nên nguyện với chúng sinh, tức là mình có một hành động nào lên hiếu dưỡng với cha mẹ, mình cũng phát tâm. Tức là người tu học Bồ Tát Tạo, người đó phải phát tâm luôn luôn, phát Bồ Đề Tâm, lập cái Bồ Đề Tâm luôn luôn, Bồ Đề Tâm nó đập luôn luôn bằng cách đương nguyện chúng sinh. Đó là Bồ Đề Tâm. Và tập cho là mọi cái ý niệm của mình, ý niệm nó mình nó hệ niệm chặt chẽ với Bồ Đề Tâm, bằng cách là không còn một cái tư tưởng nào trong mình khởi lên là vì mình nữa. Cho nên mình có thể nấu nồi chè lên cúng Phật, mình bảo là Mô A Di Đà Phật, cái nồi chè này của chúng sinh dâng lên, nó xin Đức Phật từ bi gia hộ cho hết thảy chúng sinh đều được trí tuệ mở mang, đều được cơm ăn áo mặc no đủ. Người phát tâm phải như vậy. Cho nên mấy đứa trẻ ở Na Uy nó thọ Bồ Tát giới rồi nó nói chuyện, thì trong khi nói chuyện tôi cũng sửa, mình cũng lấy chuyện vui vậy thôi, nhưng mà cũng sửa trong những cái đó để làm thành cái thói quen. Khi mà tôi nói là thọ Bồ Tát giới rồi về chịu khó lạy cái kinh Vạn Phật, lạy hết một bộ ấy. Chứ thấy con còn tà lắm, cho nên phải về lạy mấy cái đó cho nó hết tà đi, tà khí trong người, cứ lạy xong bộ Vạn Phật thử xem. Rồi anh chàng nó cũng nói tới nó lui, rồi tôi cũng hứa cũng chịu là về sẽ lạy Vạn Phật như vậy này kia. Rồi tôi nói là mình phải lo thọ Bồ Tát giới rồi phải kinh não, phải lo cho mọi người khác, phải lo gì nó. Trời ơi, thân con lo chưa xong nữa mà con lo cho ai thầy. Cái tôi nói chứ có Bồ Tát nào mà lý luận ngốc nghếch như vậy không? Mình mà thọ Bồ Tát giới là khi nào mình phải lý luận như vậy, là ai mà bảo mình lo thân mình ấy, thì mình nói vậy chứ. Trời ơi, chúng sinh tôi lo chưa xong thì làm sao tôi lo thân tôi. Chứ sao mà mình mở miệng ra là cứ nói theo tập khí của phàm phu là thân tôi lo chưa xong rồi tôi lo cho ai. Mà thân này của mình đến đời nào mới lo xong? Mà quên đi một điều này, là chỉ có lo cho chúng sinh thì thân này được lo. Cho nên phải nói rằng phải hết thời gian là mình phải lo cho chúng sinh rồi. Cho nên bảo chúng sinh mà khi tôi lo chưa xong thì sao tôi lo thân tôi, quá tinh. Bây giờ mình đi mở cái tiệm ăn mà chúng sinh nào cũng chê, không thèm đến hết là mình héo. Đó. Mà nếu mà chúng sinh rầm rầm kéo đến mà khen ngon, mình phụng sự giỏi nấu ăn ngon, chúng sinh kéo đến rầm rầm á, thì cái thân này của mình nó tươi. Tức là rõ ràng rằng là chỉ có một cách phụng sự cho mình là phụng sự chúng sinh. Cho nên vậy Bồ Tát phải huân tập trong mình từng cái tư tưởng. Tức là khi nào cũng phải nói như vậy, phải khác phàm phu. Không có nói là thân tôi lo chưa xong tôi lo được cho ai, mà phải nói là chúng sinh tôi lo chưa xong thì thời giờ đâu tôi lo cho tôi. Nói ví dụ như vậy. Cho nên ngay cái khi bất luận một cái gì đó, mình cũng phải nguyện cho chúng sinh, nguyện cho chúng sinh. Chính cái nguyện cho chúng sinh đó Đó. Chính cái mình thấy là không thể nào lìa cái lo cho chúng sinh ra mà mình được lo. Mà mình thì luôn luôn automatic lo cho mình. Và một khi mình biết rằng là phải lo cho chúng sinh thì mình mới được thành tựu. Thì mình sẽ automatic một